Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, xưa nay người ta luôn thắc mắc về chính con người của mình với ba câu hỏi. Thứ nhất là con người từ đâu mà tới, con người sống ở đời này để làm gì, và sau khi chấm dứt cái cuộc đời ở trần gian này, con người sẽ đi về đâu. Bao nhiêu triết lý, bao nhiêu tôn giáo và thậm chí khoa học ở thời rất tự hào của chúng ta, khi con người đã lên tới mặt trăng rồi, đều hăng say để tìm câu trả lời. Chúng ta đã từng có một câu trả lời của thế kỷ thứ 19, 20 và kéo dài cho đến nay. Và ông tổ của thuyết tiến hóa, ông Charles Darwin, đã nói rằng con người là kết quả của một chuỗi dài tiến hóa, bắt đầu từ những cái vật vô sinh, sau đó là hữu sinh, rồi qua đến cái loài như là loài dượng, khỉ, từ từ đến con người. Và đã có những cái chủ thuyết bám vào cái thuyết tiến hóa đó để coi đó như là cái chân lý tối hậu, để rồi áp dụng vào những cái chính sách xã hội, chính trị, những cái thể chế tuyên bố là con người không có gì khác ngoài vật chất, chủ trương vật chất là tuyệt đối. Và đã biến một cái giả thuyết khoa học trở thành một cái niềm tin tương tự như niềm tin tôn giáo. Nhưng mà chúng ta thấy có nhiều khuất tất, bởi vì nếu con người chỉ là vật chất thì tại sao khi đã được thỏa mãn tất cả mọi phương diện vật chất rồi, con người vẫn thấy có một cái khao khát không thể nào nguôi được để hướng về một cái không là vật chất, là phi vật chất, là tinh thần. Và tại sao ở trong cái xã hội đã tuyên bố là tất cả chỉ là vật chất thì lại có những cái vấn đề là nhà ngoại cảm để tìm tiếp xúc với thế giới tâm linh? Giải thích cho tôi, như vậy nghĩa là gì? Và cũng có những cái tôn giáo, thưa anh chị em, đã cho chúng ta những câu trả lời về nguồn gốc của con người. Và con người sống ở đời này cũng phải ăn ngay ở lành, để rồi về sau sẽ được siêu thoát, sẽ được đến một cái nơi rất hạnh phúc, không còn đau khổ, không còn những cái nhiễu nhương ở đời này. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng những cái giải pháp đó tuy là đúng, nhưng hình như vẫn chưa có là câu trả lời trọn vẹn. Rốt cuộc, chúng ta quay về với Kitô giáo. Trong bài đọc thứ nhất, sách ngôn sứ Isaiah, vị ngôn sứ đã sống trước Chúa Giêsu khoảng 5 thế kỷ, đã tiên báo trước là sẽ có một ánh sáng. Ánh sáng đó sẽ đưa con người ra khỏi bóng tối của lầm lạc và thậm chí bóng tối của tử thần. Bởi vì nếu mà con người đi sai đường thì sẽ dẫn đến đâu? Thưa, là dẫn đến không nơi nào cả, vô phương, vô định. Và nếu đó lại là con đường tâm linh thì chắc không phải là dẫn đến sự sống, không phải là dẫn đến một cái giải thoát thật sự. Và chúng ta thấy trong bài Tin Mừng thì Chúa Giêsu đã xuất hiện để Chúa Giêsu công khai tuyên bố với nhân loại: đây là con đường, đây là con đường rồi, đây là con đường đã ứng nghiệm như lời hứa của Thiên Chúa. Con đường đó, Chúa Giêsu nói, là con đường duy nhất, con đường đã được tuyệt đối hóa vào chính nhân thân và sự nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Tôi là con đường, tôi là chân lý và tôi là sự sống, tuyệt đối hóa. Do đó, thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa, vì không phải là do chúng ta tài giỏi, do chúng ta có những thành tích hơn mọi người, do chúng ta xứng đáng hơn mọi người, nhưng là do tình thương của Chúa, chúng ta đã được nhận ra con đường của Chúa và chúng ta đã được mời gọi để bước vào con đường đưa đến chân lý và đưa đến sự sống. Thế nhưng thưa anh chị em, vấn đề là khi chúng ta biết được chúng ta từ Thiên Chúa, từ Đấng Thiên Chúa yêu thương đã sáng tạo nên chúng ta giống hình ảnh của Ngài, thì chúng ta cũng lại được chính lời của Chúa, lời chân lý giải thoát chúng ta, khi không che giấu một trang rất buồn, rất đen tối trong lịch sử nhân loại, đó là sa ngã của con người đã dẫn đến tội lỗi, đã làm cho con người vốn là hình ảnh vinh quang của Thiên Chúa đã bị cắt lìa ra khỏi Thiên Chúa, để rồi càng lúc càng sa đọa, càng thoái hóa, càng biến chất, để đến cái mức độ là một cái hình ảnh Thiên Chúa nhưng đã bị méo mó, đã dị dạng, đã hết sức ô nhiễm, thậm chí không còn có thể nhận ra đó đã một lần là hình ảnh và là vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng một lần nữa, thưa anh chị em, trong cái cơn tâm tối, trong cái cơn tuyệt vọng đó, thì lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa đã làm một việc ngoài sức mong đợi của chúng ta, là đã cứu chúng ta, đã không phải bằng vàng, bằng bạc, bằng bất kỳ một giá trị cao quý nào ở trần gian này, theo lời Thánh Phêrô, mà là bằng máu châu báu của con một Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Và từ đó Thánh Phêrô cũng nói, anh chị em hôm qua còn trong bóng tối, còn trong cái quyền lực của tử thần, hôm nay anh chị em đã được cứu, đưa ra ánh sáng rồi. Và thậm chí Thánh Phaolô còn cho chúng ta biết, chẳng những chúng ta được Chúa cứu khỏi chết, chẳng những được Chúa hồi phục lại hình ảnh của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta, mà còn qua bí tích thánh tẩy nâng cao chúng ta lên địa vị là nghĩa tử Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô nói, đã là con thì tất cả chúng ta có quyền thừa kế cùng với Chúa Kitô toàn bộ vương quốc của Thiên Chúa. Đó là tất cả những gì mà chúng ta nhờ Chúa Kitô biết được chúng ta từ đâu tới, chúng ta ở đời này phải làm gì, và sau khi kết thúc cái cuộc sống ở trần gian này, chúng ta sẽ đi về đâu. Thưa anh chị em, vẫn còn một cái điều phải nói nữa. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô hình như rất đau buồn để đề cập đến một vấn đề là sự chia rẽ trong cộng đoàn của những người tin Chúa Kitô. Ngay từ thời giáo hội sơ khai đã có chia rẽ như thế rồi. Cùng tin Chúa Kitô mà người này nói tôi thuộc về phe của Phaolô, người khác thì nói là tôi thuộc về phe của Kê-pha, tức là Thánh Phê-rô. Rồi người khác lại thuộc về ông Apollo, cũng là một vị tông đồ lớn thời sơ khai. Và nếu chúng ta bình tĩnh đi ngược xa hơn nữa vào lịch sử của Kitô giáo, ngay từ thời Chúa Giê-xu, trong cộng đoàn của 12 người môn đệ đã có chia rẽ, đã có bè phái. Người thì muốn được ngồi bên tả, người thì muốn ngồi bên hữu. Rồi từ chỗ đó, Thánh Marco ghi rất rõ, anh em không nhìn mặt nhau. Thậm chí ngay giờ phút Chúa sắp lên Jerusalem để chịu nàng, thì người ta rầm rì bàn với nhau là thầy mình sắp hoàn thành sứ vụ rồi, thì ai sẽ là người để cai trị, ai sẽ là người để nắm lấy cái cơ đồ thầy để lại đây. Thật là thầy trò đồng sàng mà dị mộng, cùng chung một giường mà mơ giấc mơ khác nhau. Hơn hai năm trời, thậm chí là Chúa yêu thương chăm sóc giáo dục như thế, mà anh chị em thấy không, vẫn không có thể ngấm được đạo lý yêu thương và nhân từ của chính thầy của mình. Hóa ra vấn đề chia rẽ nó kéo dài cho đến, anh chị em biết, giáo hội Chúa Kitô thành lập là một thôi, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 11 thì đã chia làm hai, một bên là theo nghi lễ Latin ở Roma trung thành với Đức Giáo Hoàng, một bên là theo nghi lễ Hy Lạp ở bên Đông Phương, tách ra gọi là giáo hội chính thống. Chia rẽ làm hai như vậy vẫn chưa đủ, đến thế kỷ thứ 17 thì lại chia thêm một lần nữa là có Anh giáo và Tin lành. Và hiện nay thưa anh chị em, chúng ta không hiệp nhất mà chúng ta chia rẽ là bốn hệ phái cùng thờ Chúa Kitô là Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế, cùng lãnh một bí tích rửa tội như nhau, cùng cầu nguyện kinh lạy Cha như nhau, cùng sử dụng tin mừng như nhau, cùng trân trọng tất cả những cái mầu nhiệm trong đạo như nhau, nhưng chưa bao giờ ngồi lại với nhau để thờ phượng một Thiên Chúa là Cha, để cùng dâng một hiến tế của Chúa Kitô như chúng ta đang làm ở đây. Đó là một cái điều rất buồn và hết sức xấu hổ, vì đó là một cái gương xấu rất lớn trước mặt những người không tin Chúa Kitô. Do đó chúng ta biết Hội Thánh dành ra một năm một tuần lễ từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng để cầu cho tất cả anh chị em Kitô hữu chúng ta được hiệp nhất lại làm một như thuở ban đầu. Và ngày hôm nay là ngày bế mạc. Vậy thưa anh chị em, bài đọc thứ nhất cho chúng ta lời hứa về ánh sáng soi đường cứu độ. Bài tin mừng cho chúng ta biết lời hứa đó đã được thực hiện nơi Chúa Giêsu Kitô, để chúng ta ngày hôm nay biết được con đường chân lý đưa đến sự sống, không còn lầm lũi mò mẫm trong bóng tối của tất cả những cái sai lầm, các cái đạo thuyết sai lầm, các cái thuyết khoa học sai lầm. Nhưng còn đó, bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cảnh giác mỗi người chúng ta cái chia rẽ do những cái tham vọng tiền và quyền, nó vẫn còn đe dọa sự hiệp nhất của giáo hội. Chúng ta dâng thánh lễ này trước hết tạ ơn Chúa vì chúng ta đã được cứu ra khỏi sai lầm để đi vào con đường chân lý và con đường sự sống. Nhưng đồng thời chúng ta cũng tạ lỗi Chúa vì vô tình hay là hữu ý, chúng ta đã làm cho giáo hội chia rẽ khi ngay trong lòng chúng ta cũng đã không được thành tâm để sống cái mầu nhiệm hiệp nhất của giáo hội, để rồi trong gia đình chia rẽ, trong cộng đoàn xứ đạo chia rẽ, hội đoàn này chia rẽ với hội đoàn kia, và đặc biệt chia rẽ giữa anh chị em công giáo, tin lành, anh giáo và chính thống. Chúng ta xin Chúa tha thứ và xin Chúa Kitô hiệp nhất chúng ta. Kính mời anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin.